Sáng thế đoạn 19. Chiều tối, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó Lót đang ngồi tại cổng thành. Khi thấy hai thiên sứ đến, Lót đứng dậy tiếp đón và quỳ sắp mặt xuống đất. Ông nói, thưa quý ngài, xin mời quá bước đến nhà của đầy tớ quý ngài, nghỉ đêm và rửa chân, rồi sáng mai quý ngài có thể dậy sớm lên đường. Nhưng hai thiên sứ đáp, không, đêm nay chúng tôi sẽ ở ngoài phố. Lót hết sức nài ép, nên hai thiên sứ phải ghé vào nhà ông. Lót dọn tiệc, nướng bánh không men, và hai thiên sứ dùng bữa. Nhưng khi hai thiên sứ chưa đi nghỉ, thì những người đàn ông trong thành Sodom, mọi người từ trẻ đến già, không thiếu một ai, đã đến bao vây nhà. Chúng gọi Lót ra và hỏi, những người khách vào nhà ông tối nay đang ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, để chúng tôi ăn nằm với họ. Lót ra ngoài gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng mình, và nói, xin anh em đừng làm điều gian ác đó. Đây tôi có hai con gái chưa chồng, để tôi trao chúng cho anh em. Tùy anh em muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm bất cứ điều gì với hai người kia, vì họ đã đến tá túc dưới bóng mái nhà tôi. Bọn chúng hét, tránh chỗ khác, tên này đến tạm cư ở đây, mà nay lại muốn làm quan tòa sao? Chúng ta sẽ xử ngươi còn tệ hơn hai người kia nữa. Rồi chúng xô mạnh Lót và xông đến phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, kéo Lót vào nhà, đóng cửa lại, rồi trừng phạt đám đàn ông ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều bị quán mắt, đến nỗi chúng mệt nhọc tìm cửa mà không được. Hai thiên sứ hỏi Lót, ngươi còn có ai khác ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái, và bất cứ ai trong thành có liên hệ với ngươi, hãy đưa tất cả ra khỏi nơi này. Chúng ta sắp hủy diệt chỗ này, vì tiếng than quán về dân thành này đã thấu đến Đức Giê-hô-va, và ngài đã sai chúng ta xuống để hủy diệt nó. Vậy Lót đi ra nói với các chàng rể sắp cưới con gái mình, hãy mau ra khỏi nơi này, vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng ông nói đùa. Rạng sáng, hai thiên sứ hối thúc Lót, hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay, kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị trừng phạt chăng? Bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va, nên trong lúc Lót còn chần chừ, hai thiên sứ đã nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ông ra khỏi thành. Khi hai thiên sứ đã dẫn họ ra ngoài rồi, một trong hai vị nói, hãy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng lại bất cứ nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi kẻo ngươi phải thiệt mạng chăng? Lót nói, thưa ngài, không thể được. Này đầy tớ ngài đã được ơn trước mặt ngài, và ngài đã tỏ lòng nhân từ lớn cùng tôi mà bảo toàn mạng sống tôi. Nhưng tôi sợ chưa kịp trốn lên núi thì tai họa đã ập đến và tôi chết mất. Kìa, đằng kia có một thành nhỏ, lại cũng gần, có thể trốn kịp. Xin ngài cho tôi trốn vào đó, chỉ một thành nhỏ thôi, để mạng sống tôi được bảo toàn. Thiên sứ đáp, được, ta chấp nhận lời cầu xin này, và ta sẽ không hủy diệt thành mà ngươi vừa nói đó đâu. Hãy nhanh chóng trốn vào đó đi, vì ta không thể làm gì được khi ngươi chưa vào đến nơi. Vì vậy, thành này được gọi là So. Khi mặt trời vừa mọc lên khỏi mặt đất, thì Lót vào đến thành So. Đức Giê-hô-va khiến mưa lưu huỳnh và lửa của Đức Giê-hô-va từ trời trút xuống Sodom và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành này, cả vùng đồng bằng, cùng với tất cả cư dân trong thành và mọi cây cỏ mọc trên đất. Nhưng vợ của Lót ngoảnh nhìn lại đằng sau, nên biến thành một tượng muối. Sáng hôm sau, Abraham dậy sớm bà đi đến chỗ mà ông đã đứng chầu Đức Giê-hô-va. Ông nhìn về hướng Sodom và Rô-mô-rơ và khắp vùng đồng bằng, thì thấy một luồng khói từ dưới đất bốc lên như khói của một lò lửa lớn. Khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành trong đồng bằng, nơi Lót đang ở, Ngài nhớ đến Abraham nên đã cứu Lót ra khỏi cuộc tàn phá đó. Lót không dám ở So nên đã cùng hai con gái bỏ lên núi. Ông sống trong một hang đá với hai con gái mình. Cô chị bảo cô em, cha đã già, trong vùng lại không còn người nam nào để kết duyên với chúng ta theo cách thông thường trong thiên hạ. Nào, chúng ta hãy phục rượu cho cha, rồi lại nằm với ông, để chúng ta có thể duy trì dòng giống bởi cha chúng ta. Vì thế, đêm đó hai cô phục rượu cho cha mình, rồi cô chị đến nằm với cha, nhưng ông chẳng biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Hôm sau, cô chị nói với cô em, này, đêm qua chị đã nằm với cha rồi, tối nay chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha, rồi em đến nằm với cha, để chúng ta có thể duy trì dòng giống bởi cha chúng ta. Đêm đó, hai cô lại phục rượu cho cha mình, rồi cô em đến nằm với cha, nhưng ông cũng chẳng biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Vậy, cả hai con gái của Lót đều mang thai bởi cha mình. Cô chị sinh một con trai đặt tên là Mô-áp, đó là tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay. Cô em cũng sinh một con trai đặt tên là Ben-Ami, đó là tổ phụ của dân Amon ngày nay.